Đã bao giờ ấy, bạn có một quyết tâm mạnh mẽ rằng từ ngày hôm nay mình sẽ thay đổi? Bạn đọc vài trang sách, cất bụng được vài cái và viết được vài dòng vào nhật ký của mình, nhưng mà cuối cùng chỉ được một hôm như vậy. Hoặc nếu như may mắn thì bạn duy trì được thêm vài ngày và bạn nhận ra rằng là để tạo được một thói quen mới thì ra không dễ đến thế. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hình thành nên những thói quen tích cực một cách hiệu quả, duy trì được chúng một cách bền vững và từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình? Đây thực chất là một vấn đề đã được tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều bởi các nhà tâm lý học cũng như là các tác giả sách đại chúng. Và bản thân mình ấy cũng đã từng có không ít lần thành công và thất bại trong việc xây dựng cho bản thân những thói quen. Và trong nội dung của ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ cho mọi người tất cả những gì mà mình đã học được. Và ok, mình cũng bắt đầu nhé. Mọi sự thay đổi đều cần phải được bắt nguồn từ bên trong, từ chính cái mindset của chúng ta. Mình vẫn thường hay nhấn mạnh điều này, và với cái việc thay đổi thói quen ấy cũng như vậy. Trong cuốn Beyond Order thì nhà tâm lý Jordan Peterson có một cái nguyên tắc sống này rất là hay. Đó là hãy hình dung về con người mà mình có thể trở thành và rồi hãy nỗ lực một cách tập trung và nhất quán để trở thành con người như vậy. Mình cũng thường hay chia sẻ về một cái thông điệp tương tự. Đó là hãy thiết lập cho bản thân một cái tầm nhìn về tương lai và rồi lấy đó làm định hướng cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên ấy, trong một số trường hợp thì như vậy không thôi là chưa đủ. Hình như là mình đã từng chia sẻ cái câu chuyện này trước đây rồi. Trong những năm 18 đến 25 tuổi ấy, thì mình đã từng không ít lần đăng ký tập gym. Nhưng mà lần nào cũng như vậy, mình sẽ chỉ duy trì được vài buổi tập và sau đấy sẽ từ bỏ. Sau N lần thất bại, không thể đếm nổi luôn ấy, đến năm 25 tuổi thì mình mới thật sự thành công tạo dựng được cái thói quen này và có thể đi tập liên tục hàng ngày trong suốt hơn 3 tháng. Vậy thì cái sự khác biệt của mình lúc đó là gì? Đó là ngày trước ấy, mình sẽ chỉ đi tập bởi vì mình nghĩ rằng đó là việc mà mình cần làm. Bởi vì là mình muốn người mình đẹp hơn, khỏe hơn. Tuy nhiên ấy, thì cái mục đích đó nó chưa đủ hấp dẫn. Cho đến một thời điểm ấy, thì mình nhận ra rằng là nếu như mình không đi tập thì cả cuộc đời mình sẽ phải sống với cả một cái nỗi tự ti về ngoại hình và sức khỏe. Đó là một cái viễn cảnh vô cùng đáng sợ và mình không muốn thế chút nào. Và chính cái nỗi sợ đó ấy, đã khiến cho mình thức tỉnh. Nó đã tạo ra cho mình động lực mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì khác. Đây là một cái xu hướng tâm lý khá là thú vị của con người mà tiến sĩ Daniel Kahneman gọi là loss aversion, hay là sự e sợ mất mát. Nhiều khi chúng ta muốn tránh những cái kết quả tiêu cực hơn là đạt được những cái kết quả tích cực. Kiểu như là nỗi đau của sự thất bại sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần niềm vui của sự thành công. Điều mà mình muốn nhấn mạnh ở đây ấy, đó là đừng chỉ nghĩ về thói quen của bạn như là thứ mà bạn làm trong hôm nay hay ngày mai, mà hãy xác định đó là những công việc mà chúng ta muốn lặp đi lặp lại trong suốt phần đời còn lại của mình. Hãy thử có cho bản thân một cái tầm nhìn lâu dài và tự hỏi rằng là ấy, nếu như bạn duy trì cái thói quen đó trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm thì cuộc đời của bạn nó sẽ khác biệt thế nào. Và điều ngược lại ấy, cũng quan trọng không kém. Nếu như bạn không hình thành được cái thói quen này thì cái giá mà bạn sẽ phải trả là gì? Và cũng tương tự như vậy với cả những cái thói quen xấu mà bạn đang muốn bỏ. Hãy tự hỏi rằng là nếu như mình cứ lặp đi lặp lại cái thói quen xấu này cả cuộc đời thì nó sẽ làm tổn hại đến mình như thế nào. Hãy thử suy nghĩ như vậy, suy nghĩ về cái viễn cảnh lâu dài trong cuộc sống, bởi vì là nó sẽ giúp cho bạn sáng rõ hơn về ý nghĩa của những việc mà bạn cần làm. Khi nói về thay đổi thói quen ấy, thì có một cái nguyên lý cực kỳ hữu ích giúp cho chúng ta tư duy về vấn đề này. Đó là cái nguyên lý của tâm lý học hành vi, hay là Behavioral Psychology. Tâm lý học hành vi là một cái phong trào tâm lý được khởi xướng bởi John Watson từ khoảng những năm 1920 và nó trở nên phổ biến trong thập niên 50 với cái sự phát triển của B.F. Skinner. Về cơ bản ấy, thì tâm lý học hành vi giải thích những cái xu hướng hành động của chúng ta gián tiếp được tạo thành bởi hoàn cảnh và môi trường xung quanh như thế nào thông qua một cái quá trình được gọi là điều kiện hóa hay là conditioning. Điều kiện hóa có nghĩa là như thế nào? Giống như là ngày xưa khi mà mọi người đi học ấy, mọi người được học về một cái thí nghiệm gọi là chú chó của Ivan Pavlov. Khi bạn cho một chú chó ăn mỗi khi có tiếng chuông và lặp đi lặp lại việc này đủ nhiều ấy, thì về sau cứ mỗi khi nghe thấy tiếng chuông thì chú chó sẽ mong chờ được ăn, vì nó đã tạo thành trong bộ não một cái sự liên hệ giữa âm thanh của tiếng chuông với cái cảm giác thỏa mãn khi mà nó được lấp đầy cái bụng đói của mình. Hay như là trong việc giáo dục trẻ nhỏ, khi một đứa trẻ thực hiện một cái hành vi xấu, chẳng hạn như kiểu là đập vỡ đồ đạc, thì nó sẽ thường bị phạt, bị người lớn kỷ luật và nhắc nhở. Và vì thế mà đứa trẻ sẽ hạn chế không thực hiện cái hành vi đó trong tương lai. Và ngược lại, với cả một cái hành vi tốt, khi nó làm một cái việc gì đó khiến cho mọi người vui vẻ đón nhận hoặc là nó được mọi người khen thưởng ấy, thì nó sẽ có cái xu hướng là lặp lại cái hành vi đó. Có thể là với một cái kỳ vọng rằng là nó sẽ nhận lại được những cái sự phản hồi tích cực giống như vậy. Và khi lặp lại đủ lâu ấy, thì việc này sẽ thành một cái thói quen. Nhìn chung ấy, cả hai cái ví dụ trên đều cho thấy rằng là môi trường xung quanh sẽ có những cái tác động rất lớn lên cái xu hướng hành vi của chúng ta. Và khi sống trong một cái môi trường đủ lâu ấy, thì bộ não của chúng ta sẽ thích nghi với cả cái môi trường đó và hình thành nên cho chúng ta những cái chuỗi hành vi tương ứng. cho dù nó là tích cực hay là tiêu cực cho chúng ta về lâu dài. Tất nhiên là trong cuộc sống của người trưởng thành thì vấn đề nhiều khi nó phức tạp hơn, cũng như là có sự tham gia của nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà nhìn chung thì cái xu hướng này cũng vẫn đúng. Chẳng hạn bạn muốn tập thể dục, nhưng mà tập được một hôm chưa thấy khỏe lên một chút nào cả, mà chỉ thấy đau nhức khắp người ấy, thì việc này khiến cho bạn lần sau vì sợ cơn đau mà không dám bắt đầu tập luyện. Hoặc nếu như mà bạn đang muốn tập trung đọc sách, nhưng mà môi trường xung quanh bạn thì toàn là những cám dỗ. Có một cái chiếc giường êm ấm, có một chiếc điện thoại đầy những ứng dụng giải trí, không có ai giám sát nhắc nhở mình. Trong khi đó đứa em bạn thì đang ngồi xem Netflix với cái volume rất lớn. Thì tất yếu là gì? Bạn sẽ bị phân tán sang việc khác và không thể tập trung đọc được. Các nguyên lý này của tâm lý học hành vi cũng được áp dụng một cách rất là phổ biến trong việc thay đổi thói quen. Chẳng hạn như là trong các cuốn sách rất nổi tiếng như là The Power of Habit của Charles Duhigg hay là Atomic Habits của James Clear. Trong đó thì các tác giả này đều nhấn mạnh rằng là thói quen của chúng ta nó sẽ được hình thành khi mà nó được gắn liền với cả một là một cái tác nhân kích hoạt hay là một cái stimuli. Giống như là chú chó nghe thấy tiếng chuông, hoặc như là khi bạn nghe thấy tiếng rung điện thoại là bạn sẽ ngay lập tức mở ra xem nó có cái thông báo gì. Và hai là một cái phần thưởng hay là reward, giống như là một đứa trẻ cảm thấy rất là vui khi nó được cha mẹ khen thưởng sau khi dọn dẹp đồ chơi của mình. Và những cái điều kiện này nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp kích hoạt, hành vi và phần thưởng. Một cái thứ gì đó ở trong môi trường của bạn sẽ kích hoạt ở bạn một cái chuỗi hành vi nào đó, và từ đó bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng hay là một cái phản hồi tích cực. Và nếu như cứ lặp đi lặp lại như vậy thì cái hành vi đó nó sẽ trở thành thói quen của bạn. Vậy thì chúng ta có thể áp dụng cái nguyên lý này trong thực tế như thế nào? Câu trả lời rất là đơn giản. Nó đến từ cái việc là hãy thiết kế cái môi trường xung quanh của mình, tối ưu hóa nó làm sao để cái việc thực hiện những cái thói quen tốt trở nên dễ dàng và việc thực hiện những cái thói quen xấu trở nên khó khăn. Nói cách khác thì với những thói quen tích cực, hãy hướng đến cái việc là gia tăng kích hoạt và gia tăng phần thưởng. Còn với những cái thói quen tiêu cực thì hãy giảm thiểu kích hoạt và giảm phần thưởng, hoặc là tăng hình phạt. Chẳng hạn như sau nhé. Nếu như bạn đang muốn từ bỏ thói quen ăn đồ ngọt, hãy loại bỏ mọi món đồ ăn vặt mà bạn đang tích trữ trong nhà của mình, như là bánh kẹo hay gì đó. Khi mà bạn không nhìn thấy nó nữa thì bạn sẽ có ít cảm giác muốn ăn hơn. Hoặc chẳng may mà bạn tự nhiên nghĩ đến thì cái việc mà nó không có sẵn xung quanh bạn cũng khiến cho cái thói quen ăn vặt trở nên khó khăn. Nói cách khác là hãy gia tăng cái rào cản giữa bạn và cái hành vi mà bạn không mong muốn. Bản thân mình khi mà mình muốn từ bỏ thói quen lướt social media, mình đã phải tắt toàn bộ thông báo trên điện thoại của mấy cái ứng dụng này. Việc này khiến cho mình không còn biết mỗi khi có ai đó like hay là comment vào nội dung của mình, qua đó giảm thiểu cái khả năng mà mình sẽ mở điện thoại ra check. Hoặc thậm chí là có những cái khoảng thời gian mà mình đang cần tập trung vào một cái dự án nào đó là mình còn xóa luôn tất cả app social media trên điện thoại. Tuy nhiên thì bởi vì mình làm sáng tạo nội dung cho nên là cũng không thể xóa lâu được. Và ngược lại thì cái nguyên lý này cũng có thể được áp dụng như sau này. Chẳng hạn như là khi bạn muốn hình thành thói quen ngồi thiền vào buổi sáng, hãy xác định cho mình một cái khung giờ cụ thể. Sau đó bạn có thể đặt ra cho bản thân một cái báo thức để gợi nhắc cho mình việc này. Khi đó thì mỗi buổi sáng, mỗi khi mà bạn nghe thấy tiếng báo thức, bạn sẽ biết đó là một cái tín hiệu đang kích hoạt mình để thực hiện cái thói quen này. Hoặc như là khi bạn thiền xong thì bạn có thể tự thưởng cho bản thân một cái thứ gì đó tích cực. Chẳng hạn như là 15 phút đọc một cái cuốn sách nào đó bạn yêu thích, hoặc là một cái bữa sáng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Đó là những cái phần thưởng giúp cho bạn củng cố được cái thói quen này, khiến cho bạn cảm thấy muốn làm nó và gia tăng cái khả năng bạn sẽ lặp lại nó vào lần sau. Hay như với cái thói quen tập thể dục cũng như vậy, bạn có thể follow các kênh nội dung về fitness, về yoga, về chạy bộ, calisthenics hay bất kỳ một cái bộ môn nào mà bạn đang theo đuổi, để mỗi khi tình cờ nhìn thấy những cái nội dung đó là bạn lại một lần có một cái tín hiệu gợi nhắc. Hoặc bạn có thể chuẩn bị sẵn giày tập, đồ tập ở một cái chỗ nào đó dễ nhìn thấy, cũng như là sắp xếp thời gian cho việc tập luyện. Sau khi tập xong thì bạn có thể tự thưởng cho mình một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Hoặc như mình cứ vận động xong là tắm, tắm xong là sẽ thấy rất thoải mái và sạch sẽ. Một cái tips nhỏ nữa mà mình cũng thấy khá là hữu ích, đó là bạn có thể sử dụng các app Habit Tracker. Đó là những cái công cụ để giúp cho bạn theo dõi được cái tiến trình thực hiện các thói quen của mình. Cứ mỗi khi thực hiện một cái thói quen nào đó, bạn có thể nhập vào trong app rằng là ngày hôm nay tôi đã làm việc A, việc B. Và cái việc tracking này nhiều khi tự bản thân nó cũng là một cái phần thưởng, một cái sự phản hồi tích cực dành cho bạn khi mà bạn tự nhận thấy rằng mình đang rất nỗ lực và cảm thấy tự hào về những cái sự tiến bộ của mình. Hoặc nếu như không dùng app thì bạn có thể ghi chép vào sổ cũng được. Để nói tóm lại, bạn có thể áp dụng nguyên lý của tâm lý học hành vi trong việc xây dựng thói quen bằng cách hãy tối ưu hóa cái môi trường xung quanh mình, khiến cho những cái thói quen tốt trở nên dễ dàng và những cái thói quen xấu trở nên khó khăn. Hãy thử chú ý quan sát xem là điều gì khiến cho bạn thực hiện một cái hành vi nào đó, thứ gì đã kích hoạt cái thói quen đó ở bạn, để bạn có thể tự đưa ra cho mình những cái sự điều chỉnh hợp lý. Bên cạnh đó cũng là tự thiết kế cho bản thân những cái cơ chế thưởng phạt để bạn có thể tự khích lệ mình mỗi khi mà bạn thực hiện được một cái thói quen mà bạn mong muốn. Mình từng chia sẻ rằng là mindset của chúng ta thế nào sẽ quyết định những hành vi của chúng ta như vậy. nhưng với điều kiện là chúng ta sẽ phải có ý chí cá nhân rất lớn. Bởi vì là trong cái quá trình này còn có cái sự tham gia của môi trường. Môi trường có thể hỗ trợ cho bạn hoặc là cản trở bạn. Vậy nên là hãy tận dụng nó theo cái cách mà nó sẽ mang lại cho bạn lợi ích. Cái bài học cuối cùng mà mình muốn chia sẻ vừa là một cái mindset, vừa là một cái triết lý quan trọng, không phải chỉ trong mỗi việc thay đổi thói quen mà còn cho cái việc phát triển bản thân nói chung. Đó là hãy tập trung vào việc nỗ lực từng chút mỗi ngày. Theo như mình thấy, phần lớn mọi người thất bại bởi vì sao? Bởi vì là họ muốn tạo ra một cái sự thay đổi quá lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta muốn thực hiện 3-4 thói quen mới cùng một lúc, xong rồi cuối cùng bị overwhelmed và tất cả đều thất bại. Trong thực tế thì sự thay đổi không bao giờ diễn ra nhanh như là trên phim cả. Không phải 1-2 hôm mà chúng ta lột xác ngay được, mà nó sẽ luôn là một cái quá trình đòi hỏi chúng ta phải có cái sự cam kết và kiên trì xuyên suốt một khoảng thời gian nhất định thì mới thấy được kết quả. Nghĩa là thay vì cố gắng để thay đổi nhiều trong thời gian ngắn, hãy cố gắng để thay đổi ít trong khoảng thời gian dài. Cứ mỗi ngày chúng ta làm tốt hơn một chút, tiến bộ được hơn một chút, và nếu như duy trì được cái một chút này đủ lâu thì theo quy luật lũy tiến, một chút sẽ tạo thành nhiều chút và thành quả sẽ ngày càng trở nên rõ rệt. Nói cách khác thì cái sự phát triển thật sự thường sẽ rất lâu và nhàm chán. Nó sẽ thử thách bạn, và cũng chính nhờ như thế mà những gì bạn sẽ nhận lại cũng càng ngọt ngào. Rèn luyện thể chất đủ lâu thì cơ thể của bạn mới có sự thay đổi. Luyện viết đủ lâu thì bạn mới trở nên rõ ràng và mạch lạc trong tư duy. Thực hành thiền đủ lâu và bạn sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, thoải mái và thông suốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Đọc sách đủ lâu thì bạn mới có thêm nhiều kiến thức, và thậm chí có thể sâu chuỗi được những cái kiến thức đó lại với nhau theo cách của riêng mình. Vậy thì ở đây mình nghĩ là chúng ta sẽ có một cái câu hỏi tất yếu, đó là mất bao nhiêu lâu để chúng ta hình thành nên một thói quen. Người thì nói là 28 ngày, người nói là 60 ngày, người nói là 90 ngày. Vậy thì cái câu trả lời thật sự là gì? Có một nghiên cứu của Philippa Lally tại University College London đã tìm hiểu về điều này. Sau khi theo dõi quá trình hình thành thói quen của gần 100 người xuyên suốt khoảng thời gian 12 tuần, thì Philippa Lally nhận thấy rằng là cái khoảng thời gian mà chúng ta thực hiện một cái hành vi nào đó đủ lâu để chúng ta có thể dễ dàng lặp lại nó một cách tự động sẽ dao động trong khoảng từ 18 cho đến 254 ngày. Nó là một cái khoảng rất xa, tùy thuộc vào mỗi người, cũng như là tùy thuộc vào những cái yếu tố khác nhau mà chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn hoặc ít thời gian hơn để có thể hình thành cho mình một cái thói quen mới. Và cái khoảng thời gian trung bình sẽ rơi vào khoảng cái con số là 66 ngày. Vậy thì điều chúng ta có thể rút ra ở đây là gì? Khi hình thành một cái thói quen thì chìa khóa quan trọng nhất chính là cái sự duy trì. Hãy cố gắng để lặp đi lặp lại nó mỗi ngày. Thời gian đầu thì tất yếu là chúng ta sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nhưng mà theo thời gian mà cái hành động này sẽ dần trở nên quen thuộc hơn. Não bộ của chúng ta sẽ phát triển những cái đường dẫn thần kinh mới để thích nghi với cả những cái chuỗi hành động mới. Nói cách khác thì thói quen là thứ càng làm thì nó càng dễ. Và nếu như bạn làm đủ lâu thì thậm chí là nó sẽ còn trở nên tự động. Nó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn hàng ngày, và thậm chí là sẽ thay đổi con người bạn từ ngoài vào trong. Vậy nên là hãy bắt đầu từ những cái sự thay đổi nhỏ, nhưng mà hãy cố gắng để kiên nhẫn và duy trì được nó về lâu dài. Hãy có cho mình một cái niềm tin rằng là những thói quen tốt mà bạn làm ngày hôm nay sẽ tạo ra những tác động sâu bên trong con người bạn. Những tác động tuy khó thấy nhưng mà sẽ cực kỳ ý nghĩa. Có một cái sự thật mình nhận thấy rằng là chúng ta rất nhiều khi đánh giá thấp những việc nhỏ bé, nhưng nếu như được lặp đi lặp lại mỗi ngày thì chính những cái việc nhỏ bé đó sẽ có những ảnh hưởng rất lớn lên cuộc đời của chúng ta về lâu dài. Mà như Ralph Waldo Emerson còn nói đại ý rằng là thói quen tạo thành nhân cách và nhân cách tạo thành số mệnh. Cuộc đời của chúng ta được tạo thành bởi những thói quen. Vậy nên là để có được một cái cuộc đời như là chúng ta mong muốn, một cuộc đời của sự khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công và đủ đầy, không có cách nào hiệu quả hơn là việc xây dựng cho mình những thói quen tích cực. Bởi vì là nếu như muốn có những kết quả tốt hơn thì chúng ta sẽ cần phải có những hành động tốt hơn chứ, đúng không? Và mình hy vọng rằng là nếu như bạn cũng đang muốn tạo ra những sự thay đổi trong thói quen sống của mình và hướng đến việc trở thành một cái phiên bản phát triển hơn, thì những cái thông điệp mà mình chia sẻ trên đây đã mang lại được giá trị cho bạn và giúp cho bạn biết được rằng mình cần phải làm gì. Nếu như thấy hữu ích thì đừng quên bấm like video và subscribe channel của mình để được xem thêm những nội dung chất lượng hơn nhé. Rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp bạn ở trong những nội dung khác.